chúng ta đã thấy do có tâm phiền não của chúng sanh nên mới có thế giới uế trược ta bà. Vậy thì khi chúng sanh niệm Phật, tâm được thanh tịnh, tất nhiên cũng có cảnh giới tịnh độ cực lạc mà chúng sanh đó sẽ sanh về. Thế thì cảnh cực lạc là một thế giới thanh tịnh có thật, có Phật Di Đà đang thuyết pháp, giống như Đức Thích Ca ở Ta Bà. Như vậy, ta niệm Phật cầu vãng sanh về cực lạc, có gì là không đúng, có gì là vọng cầu xa xôi? Mong sanh về cảnh tịnh, điều đó không hay hơn là mãi mê ở trong cảnh uế sao? Lại nữa, câu nói, tự tánh là Phật Di Đà, tâm là cảnh tịnh độ. Cũng như bảo chúng sanh, ai cũng có Phật tánh, và có thể thành Phật. Nhưng, thử hỏi, tâm ta đã hoàn toàn thanh tịnh chưa? Và thật sự ta đã thành Phật chưa? Nếu chưa, thì đừng quá cao ngạo, bỏ sự chấp lý, tự cho tự tánh là Phật Di Đà, thanh tịnh tâm là tịnh độ. Chúng ta chỉ nói, nhưng không hề làm, thì chẳng khác kẻ ngồi bàn luận về các món ăn, mà không tự mình ăn, thì không bao giờ có thể no được. Tư tưởng Phật được khắc chạm một cách tinh vi từ nơi gỗ chiên đàn, trông rất đẹp mắt. Nhưng chúng ta đừng lầm tưởng cho gỗ chiên đàn là tượng Phật. Nếu không có bàn tay chạm trổ khéo léo của người điêu khắc, thì gỗ chiên đàn có trải qua muôn kiếp ngàn đời, thì gỗ chiên đàn cũng chỉ là gỗ mà thôi. Có khi gỗ còn bị hư một nửa không chừng. Này, tâm chưa tịnh, tánh lại chưa phải là Phật Di Đà, thì đừng sanh tâm ngã mạn, tự cao, chê bai chánh pháp, chê lời Phật dạy, chê lời tổ dạy. Lý thuyết, ngụy biện chỉ mang thêm tội lỗi vào thân miệng ý mà trôi lăn trong vòng ác đạo. Hành thiền đến khi nào tâm chúng ta không động đối với ngoại cảnh, thấy được tánh, tỏ ngộ nhưng chưa chứng. Nhưng chúng ta thử nhìn đối với trần cảnh ta bà trùng trùng nhấp nhô, tâm đã bất động đối với dương trần chưa? Đừng nói chi đến chứng đạo. Cơm không đủ ăn thì bụng đói, áo không đủ ấm thì lạnh sung. Chỉ nói đến những duyên trần phiền não khác trong xã hội đem đến. Tâm ô nhiễm mà cho rằng ở ta bà, nhưng tâm tịnh thì ta bà sẽ trở thành tịnh độ, chỉ là lời nói hư vọng. Nếu như ta bà có thể chuyển thành tịnh độ, dĩ nhiên là do toàn thể tâm của chúng sanh nơi ta bà đồng chuyển, thì Phật đã không thuyết giảng pháp môn niệm Phật cầu vãng sanh. Không ít người có tâm ngã mạn tự cao, mắc bệnh không tưởng, nên tự cho mình là kẻ siêu việt vượt hơn các bậc tiền bối. Khinh khi thầy tổ, chê ba lời Phật và Bồ Tát, mất chánh tín, làm bạn với ma phương. Cuối cùng, cũng chỉ rơi vào con đường sanh tử. Liên Trì tổ sư có dạy, thời mạt pháp, tín tâm của bậc xuất gia có khi không bằng hàng nam cư sĩ. Và phần nhiều, hàng nam cư sĩ tín tâm không bằng nữ cư sĩ. Hàng nữ cư sĩ, họ không cần lý thuyết suông, không cần ngụy biện để chứng tỏ ta là người học rộng hiểu nhiều, mà chỉ tín tâm vào lời Phật, Tổ, vào sự tu trì, nên đạo hạnh ngày càng tăng trưởng một cách mau chóng, và sự nghiệp vãng sanh có phần cao hơn. Chỉ trừ những kẻ phước mỏng tội dày, nghiệp chướng sâu nặng, mới dễ bị lôi cuốn vào các pháp môn khác, bỏ đi pháp môn niệm Phật vi diệu mà trước đây họ đã từng tu niệm. Vì nghiệp trần quá nặng nên bỏ Phật chạy theo trần cảnh ma nghiệp, ham vui nhất thời, ưa chuộng danh tiếng, mê theo lý thuyết mà bỏ đi sự tu, mê cảnh không tưởng, bỏ bê giác tánh, ngày tháng chần chờ, chỉ mang lại cho tâm thần rối loạn, đầu óc ngơ ngơ ngẩn ngẩn như người mất trí, phật phật ma ma, tâm thần bất định, có khi tâm trí cuồng loạn. Nên luân hồi sanh tử cũng vẫn là con đường mở rộng để đón chờ. Thương thay, vì một phút đánh mất tín tâm đối với pháp môn tu, mà muôn đời trầm luân nơi sanh tử đau khổ. Băng thứ tư, thiền tịnh quyết nghi. Thiền tịnh quyết nghi là một quyển sách được thành hình bởi Sa Môn Thích Phước Nhân viết lại qua những thời giảng, với những nỗi hoang mang thắc mắc của đại chúng Phật tử. Xin đọc tiếp phần trả lời của câu hỏi thứ 21. Nếu tự tánh Di Đà, di tâm tịnh độ, thì cầu sinh cực lạc làm chi nữa? Xưa nay, tứ chúng, tăng ni, nam nữ Phật tử, niệm Phật cầu vãng sanh, luôn luôn kiêm tu thiền định để trợ giúp cho sự nghiệp vãng sanh được vững chắc hơn. Và người niệm Phật luôn đặt mình ở vào địa vị thấp hèn, quê mùa, yếu kém, nên không thấy có sự khác biệt giữa các pháp môn tu, mà chỉ nói phương pháp thuận duyên, dễ tu và đạt nhiều kết quả. Không bao giờ người tu niệm Phật đưa ra những lý thuyết xương để bác bỏ những pháp môn tu khác. Trái lại, những người tu thiền xưa kia chỉ nằm trong phạm vi tăng sĩ, nhưng nay xã hội thay đổi, sự học đạo mong cầu giải thoát không còn chỉ hạn hẹp bên trong thiền viện. Do đó các thiền sư cũng đã thay đổi đường hướng và đang nhắm vào hàng cư sĩ. Nhưng thiền nhắm vào hàng cư sĩ đã không thành công về mặt tu chứng, nên các vị tu thiền đã luôn luôn sanh tâm chê pháp môn niệm Phật. Vì pháp môn niệm Phật vốn hợp cơ và hợp thời đối với hàng cư sĩ hơn là thiền. Luôn chê pháp môn niệm Phật là yếu kém, là để cho hạng già cả quê mùa dốt nát tu. Và những người tu thiền cũng thường đặt họ vào hàng thượng căn đại trí, có khả năng tự mình chứng ngộ mà không cần thiện hữu tri thức, tức tha lực. Cho nên họ không bao giờ kiêm tu niệm Phật. Đây quả thật là những người kém phước, bỏ lỡ thiện duyên đối với Phật Pháp. Lý tuy tột cùng, nhưng sự lại tiệm tu. Sau khi hiểu được pháp môn tu, phát được tín, hạnh, nguyện, ngày ngày gia công niệm Phật mới có thể được vãng sanh. Người tu thiền cũng vậy, luôn luôn phản quan, quán tưởng cho đến khi thấy được tánh. Sau đó là càng gia công tu tập thiền định không ngừng, thì mới có thể chứng được đạo. Đâu phải chỉ nặng phần chấp lý cho rằng tâm ta vốn là Phật, tâm ta vốn thanh tịnh, tâm ta vốn đồng thể với chư Phật trong mười phương, và cứ lý luận như vậy là đủ. Không cần tu theo sự bỏ hết những chuyện rườm rà như tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật, cúng dường, đi chùa, làm những việc công đức hoằng pháp lời sanh, ngay cái việc ngồi thiền. Vì trước sau gì chúng ta cũng thành Phật, nên không cần tu theo sự mà đạt được lý là đủ rồi. Người như thế dầu cho có trải qua trăm kiếp ngàn đời cũng chỉ luẩn quẩn trong vòng lục đạo luân hồi mà thôi. Xin đạo hữu hãy cẩn trọng, chớ có đạt lý thuyết suông mà bỏ tu sự, chớ có tự mãn để tâm phóng túng mà nguy hại đến sự nghiệp vãng sanh của mình. Câu thứ 22. Sự nghiệp thế gian còn bận biểu, đợi đến già mới niệm Phật được không? Bạch Thầy, trong kinh nói, con người dầu cho có tạo nghiệp ác nhiều đi nữa, đến khi lâm chung phát tâm niệm Phật, liền được đới nghiệp vãng sanh, không còn thối đọa. Năng lực của Phật Di Đà không thể nghĩ bàn như thế. Nay con sự nghiệp thế gian còn bận rộn, không có thì giờ tu niệm. Đợi đến khi già, giờ chết gần kề, mới phát tâm niệm Phật cầu vãng sanh, có được không? Xin Thầy chỉ cho. Đáp: Kinh dạy, con người dầu cho có tạo ác, nhưng khi đã bỏ ác làm thiện, tức thức tỉnh niệm Phật trong lúc lâm chung, thì Phật tâm liền hiện, thiện nghiệp liền đến. Lúc đó tuy ác nghiệp vẫn còn, nhưng thiện nghiệp đang mạnh, lòng tin đối với Phật quá cao, liền chuyển thân được vãng sanh qua cảnh cực lạc. Tuy vậy, nhưng không phải ai ai trong chúng ta suốt đời lo chạy theo dục lạc, tạo nhiều điều ác, chờ đến khi gần chết chỉ niệm Phật 10 tiếng hay vài ba ngày là được vãng sanh. Bởi lẽ, trong lúc lâm chung, người có thiện duyên phước đức nhiều mới gặp được thiện hữu tri thức khuyên bảo niệm Phật, thì mới đủ duyên mà niệm Phật cầu vãng sanh. Trong lúc lâm chung, muốn gặp được thiện hữu tri thức hỗ trợ niệm Phật, thì ngàn muôn người mới có được một. Vậy chúng ta không thể ngồi chờ, đến khi già chết mới niệm Phật, mới tu. Trong quần nghi luận có nói, lúc lâm chung, có 10 điều khó khăn mà chúng ta không thể niệm Phật được. Một, không thể gặp được thiện hữu tri thức hỗ trợ khuyên bảo niệm Phật. Hai, tinh thần xáo trộn, đau khổ cùng cực, nên không thể phát tâm niệm Phật. Ba, thân thể mắc bệnh nan y, như ung thư, phong thấp, đau đớn ngày đêm, không thể niệm Phật được. Bốn, tâm trí cuồng loạn, tê liệt mạch máu, không thể niệm Phật được. Năm, bị lửa cháy, nước trôi, không thể niệm Phật được. Sáu, bị thú dữ ăn thịt, không thể niệm Phật được. Bảy, trong lúc lâm chung, gặp người ác quấy nhiễu, làm cho tâm thần rối loạn, không thể niệm Phật được. Tám, rượu thịt quá độ, bị chết bất ngờ, không thể niệm Phật được. Chín, bị tai nạn xe cộ, hay bị người ám hại, không thể niệm Phật được. Mười, chết giữa trận giặc, hoặc bị rơi từ nước cao xuống, không thể niệm Phật được. Bất luận là xuất gia hay tại gia, nếu nghiệp duyên chưa dứt, tịnh tu chưa thành, đều không thể tránh khỏi những nghiệp quả kể trên. Nếu để gần chết mới niệm Phật, thì không thể thoát được nghiệp sanh tử. Chúng ta không phải là người đã có thần thông hay chứng thánh quả, nên không đoán được lúc lâm chung như thế nào, nên đừng chờ đến già mới tu. Lại không phải ai cũng sống đến 60-70 tuổi rồi mới chết, vì sự chết đến với chúng ta chỉ trong một hơi thở, chứ không phải 60-70 năm. Một khi thở ra mà không hít vào, thì mạng sống đã chuyển qua đời khác. Do đó, mỗi chúng ta cần phải tu, cần phải niệm Phật từng giờ từng phút, để huân tập phước thiện công đức đến khi lâm chung. Do nhờ công đức niệm Phật hàng ngày, nên khi lâm chung mới có năng lực đầy đủ để chuyển hóa ác nghiệp, dứt hết mọi duyên ta bà đau khổ, và đưa tâm thức của chúng ta thẳng đến Tây Phương Cực Lạc để gặp Phật Di Đà. Lại, nếu chúng ta là người đắc trồng duyên lành phước đức từ nhiều đời nhiều kiếp, thì trong lúc lâm chung sẽ gặp được thiện hữu tri thức khuyên bảo niệm Phật cầu vãng sanh. Còn những người suốt đời chuyên làm ác, tâm thức đã quen theo cảnh ác, dục nhiễm, nên đến khi lâm chung, nghiệp ác sẽ kéo mạnh như những trận cuồng phong. Dầu cho có gặp người khuyên bảo niệm Phật đi nữa, nhưng tâm cũng không mấy vui vẻ để đón nhận. Cho nên, đợi đến khi già, khi sắp chết mới tu, mới niệm Phật, để cầu gặp Phật là điều rất khó mà có kết quả. Lúc sanh tiền còn mạnh khỏe, trí năng còn sáng suốt, phân biệt được điều tốt điều xấu, mà có người khuyên bảo tu, khuyên bảo niệm Phật, nhưng chúng ta lại còn không nghe, không làm được. Để khi đau yếu, khi gần chết, tâm trí buồn phiền, đau khổ, sợ hãi, thì dầu cho có người khuyên niệm Phật đi nữa, lúc đó tâm chúng ta nửa mê nửa tỉnh, thì làm sao có thể nghe theo tiếng niệm Phật để được nhất tâm. Do đó, điều tốt nhất cho sự phản sanh là ngay bây giờ, nhân trong lúc còn khỏe mạnh, tinh thần còn sáng suốt, sung túc, nên phát tâm niệm Phật, nguyện rời bỏ cõi ta bà mà cầu vãng sanh nơi Cực Lạc. Ngày tháng chuyên cần câu Phật hiệu, để cho tâm thức luôn ghi nhớ hình ảnh của Phật Di Đà, luôn nhớ đến cảnh trang nghiêm của cõi Cực Lạc. Đến giờ lâm chung, đủ an tâm lìa bỏ ta bà mà cầu sanh Cực Lạc. Trong lúc thân bệnh hoạn, tứ đại sắc phân ly, tình cảm vợ con, bạn bè thân thuộc, tài sản danh lợi liên tục kéo đến, làm cho tâm chúng ta bấn loạn không an. Nếu như suốt đời chỉ lo bôn ba chạy theo lục dục thất tình, thì giờ này mỗi duyên mỗi niệm phiền não chồng chất lên nhau, khó mà cắt đứt. Từ đó duyên trần nhấp nhô, chập trùng bao phủ tình thức. Dầu cho có chút thiện duyên, nghe Phật pháp, niệm Phật hiệu, nhưng không thể đủ mạnh để đưa tâm thức vượt ra mê hồn trận của tình tình ái ái trong lúc lâm chung. Do đó tình thức liền đi theo tình dục luyến ái, tìm đến chỗ dục nhiễm tâm của cha mẹ đời sau mà thọ thai. Ngay từ bây giờ, nhưng lúc còn trẻ, mỗi ngày thường chuyên tâm niệm danh hiệu của Phật Di Đà với đầy đủ tín, hạnh, nguyện. Dầu chưa được niệm Phật tam muội, chưa được nhất tâm bất loạn, nhưng đến giờ phút lâm chung, nhờ nhất tâm niệm Phật, mong muốn vãng sanh đã huân tập nhiều trong lúc sanh tiền, nên tâm không còn ưa nhiễm nơi thân tứ đại ở cõi ta bà. Lúc lâm chung liền dứt duyên trần nơi ta bà, tình ái không còn đắm nhiễm, an lạc mà đi. Câu Phật hiệu giờ này đủ mạnh để đưa người niệm Phật chuyển thân ta bà trực chỉ Tây Phương Cực Lạc. Người xưa thường nói, đừng đợi đến già mới niệm Phật, hãy nhìn xem nơi nghĩa địa, phần nhiều người chết ở vào tuổi còn trẻ. Khi còn trẻ, say đắm trong dục lạc ái ân, chạy theo danh lợi, có ít tham tâm muốn thêm nhiều, có nhiều lại muốn nhiều hơn, tâm cứ như vậy mà thả theo trần cảnh. Nhiều lúc nghĩ nhớ tới Phật pháp, muốn tu muốn niệm Phật, nhưng rồi lại nghĩ, thôi để già rồi tu và niệm Phật cũng được. Đến khi tuổi già, nếu là người nghèo khổ bần cùng, cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc, sanh tâm đau khổ, oán trời trách người, tạo thêm ác nghiệp, rồi cho là không nhân không quả, tu hành niệm Phật cũng chả ích gì. Còn nếu là người phú quý giàu sang, thì chỉ biết bổ dưỡng xác thân để sống được lâu hơn mà hưởng thọ dục lạc. Càng kéo dài cuộc sống lại càng đắm nhiễm nơi dục lạc, tài sắc càng nhiều. Tự suy nghĩ, nay đã có phước duyên giàu có, nhiều người mong muốn không được, tại sao lại không lo hưởng thụ? Nếu lỡ chết đi thì thật uổng phí cuộc đời. Vì suy nghĩ như vậy nên khi trẻ hẹn già mới tu, vì còn lo tạo dựng sự nghiệp